Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm, tập 1505. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Giảo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Thời gian: ngày 18 tháng 1 năm 2006. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mọi người hãy ngồi xuống. Xin xem phẩm Tịnh Hạnh thứ 11. Bài kệ thứ 7 trong phần 11 bài kệ nói chung của hàng tại gia. Hôm qua chúng tôi đã bỏ sót, hôm nay chúng tôi giảng bổ sung bài kệ ấy. Trước anh lạc thời, đương nguyện chúng sanh xả chư ngụy sức đáo chân thật xứ. Trong chú giải, Thanh Lương Đại Sư đã chú thích: tại cảnh viết anh, tại thân viết lạc, lạc dĩ trì y, anh dĩ hệ quan. Đấy là giới thiệu về anh lạc thời cổ. Chúng ta đọc xong bèn hiểu anh là dây buộc mũ. Thời cổ hễ đội mũ thì hai bên có dây để buộc, sợi dây đó gọi là anh. Lạc là thứ để đeo trên thân. Ví như người xuất gia chúng ta đeo chuỗi tràng hạt coi như là lạc, cái vòng móc áo cà sa cũng coi như là lạc. Thời cổ nam nữ đều đeo anh lạc. Hiện thời đàn ông đội mũ không nhiều lắm, dấu đội mũ cũng không có dây buộc, trừ phi vào lúc tiết đông rất lạnh, ở phương Bắc dường như còn có, những nơi khác thường là rất hiếm thấy. Nói chung những thứ ấy đều là vật trang sức, là vật trang sức để đeo trên thân thể. Đức Phật dạy chúng ta trông thấy những vật trang sức ấy, hoặc khi chính chúng ta đeo những vật trang sức ấy, phải biết phát nguyện: đương nguyện chúng sanh xả chư ngụy sức. Những thứ trang sức ấy đều là chẳng thật. Không chỉ là trang sức chẳng thật, trong Kinh Đại Thừa, Đức Phật thường dạy chúng ta ngay cả thân thể này cũng chẳng thật. Không chỉ là thân thể chẳng thật, mà vạn sự vạn vật trên thế giới này cũng chẳng thật. Phải biết điều này. Trên thân có đồ trang sức, trong các kiến trúc có những vật trang sức hiện thời vào dịp lễ Tết, Tết âm lịch sắp đến. Chúng ta thấy khá nhiều nơi có rất nhiều vật trang trí vào dịp Tết. Phàm là trông thấy những thứ ấy, phải dấy lên nguyện này, đưa nguyện chúng sanh xả chư ngụy sức, đáo chân thật xứ. Cảnh giới trong câu thứ hai có phạm vi rộng lớn vô lượng. Chúng sanh không chỉ là nói về chúng ta trong hiện tiền, cũng không chỉ là nói về chúng ta trên quả địa cầu này hoặc trong thế giới Sa Bà này, mà là như đã nói trong các phẩm Hoa Tạng Thế Giới. Và thế giới thành tựu trong phần đầu Kinh Hoa Nghiêm. Tất cả hết thảy chúng sanh trong vô lượng, vô biên, vô tận, vô số các cõi Phật khắp pháp giới, hư không giới, tâm lượng ấy to cỡ nào? Đây là tâm lượng của Tỳ Lô Giá Na Phật. Tỳ Lô Giá Na Phật đại biểu cho mỗi chúng sanh. Tỳ Lô Giá Na Phật là ai? Là pháp thân của chính hết thảy chúng sanh. Lô Xá Na Phật là báo thân của chính mình. Khắp pháp giới hư không giới là một thể. Chúng ta nói là một sanh mạng cộng đồng thể, hãy còn xa lắm. Nếu nói chân thật sẽ là một thể, toàn thể vũ trụ là một thể. Tâm lượng của quý vị mới có thể mở rộng, xả chư ngụy sức. Câu này có ý nghĩa quá sâu, quá rộng. Trong ấy bao hàm ý nghĩa sâu xa, nhằm dạy chúng ta, chúng ta cũng nguyện cho tất cả hết thảy chúng sanh. Giống như lão cư sĩ Hạ Liên Cư đã nói, phải thật sự làm, chớ nên làm giả. Hiện thời đồ trang sức giả rất nhiều. Người ta thường thích đồ giả. Khi tôi ở Mỹ, có một đồng tu chuyên làm những món châu báu giả bán khắp thế giới. Quả thật, chúng được làm hết sức đẹp đẽ. Nếu chẳng phải là người thông thạo, sẽ chẳng có cách nào phân biệt những món đồ do người ấy chế tạo là những món châu báu giả. Người ngoại quốc thích những món giá rẻ. Vào thuở ấy, châu báu thật sự phải là mấy vạn hoặc mấy chục vạn Mỹ kim. Những món châu báu giả của ông ta chỉ cần 5 đồng. Đại khái là đắt nhất cũng không hơn 10 đồng. Nói chung là từ 10 đồng trở xuống. Vì thế người ta thích mua, đeo lên nhìn cũng rất đẹp, có vứt đi cũng chẳng đau lòng. Thật sự làm rất khéo. Công xưởng ấy có quy mô rất lớn, tôi đến tham quan, đúng là lóng lánh chói mắt. Tôi xem xong được mở màn rất nhiều. Trong kinh điển Đức Phật đã dạy, sự khải phát lớn nhất là trong kinh chúng ta thường đọc thấy là tỷ dụ của cổ nhân: dĩ kim tác khí, khí khí giai kim. Tỷ dụ này đã coi vạn sự vạn vật trong toàn thể vũ trụ giống như các món vật dụng khác nhau, lóng lánh chói mắt. Thể là pháp tánh, sánh ví vàng như pháp tánh. Kinh Hoa Nghiêm đã nói hết thể vạn vật trong khắp pháp giới hư không giới, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Cái có thể hiện là tâm tánh, sánh ví tâm tánh như vàng, ví vạn vật như các món đồ. Vì thế nhìn ngắm mọi vật ở nơi đó. Đối với tỷ dụ ấy có ấn tượng hết sức sâu đậm. Cũng khéo sao ở đây chúng ta đọc đến bài kệ này, nhận biết chúng ta phải bỏ hư ngụy. Thứ gì cũng đều là hư ngụy. Kinh Kim Cang nói rất hay: phàm những gì có tướng đều là hư vọng, chẳng có gì là chân thật. Tôi đã tổng kết kinh Đại Bát Nhã bằng 4 câu, tổng kết 600 quyển Đại Bát Nhã như sau: hết thảy các pháp vô sở hữu, rốt ráo không, trọn chẳng thể được. Nếu quý vị thật sự hiểu rõ, thật sự hiểu rành rẽ, quý vị có muốn buông xuống hay không? Buông xuống gì vậy? Buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước. Quý vị sẽ là Pháp Thân Bồ Tát. Phàm phu và Bồ Tát sai biệt ở ngay chỗ này. Nhưng hết thảy chúng sanh từ vô thủy kiếp tới nay, dễ phạm nhất là sát giới. Dễ phạm tội giết chóc nhất, nhất là đối với những thứ côn trùng bay, bò động đậy như mũi, ruồi, kiến, hãy trông thấy bèn muốn giết, cố ý hay vô tình giết chúng. Ăn thịt chúng sanh, ngỡ đó là chuyện nên làm, chẳng biết đấy là sai lầm. Vì thế dễ phạm nhất là sát, khó đoạn nhất là dâm. Đối với dâm, dẫu quý vị đã đoạn dâm nơi thân, có thể là khởi tâm động niệm, hãy còn có ý niệm dâm, đoạn ý niệm thì mới có thể liễu sanh tử, thoát tam giới. Chẳng đoạn ý niệm sẽ không được. Chư vị hãy ngẫm xem khó khăn ngần ấy. Vì sao khó khăn ngần ấy? Quý vị chấp trước cái thân là chính mình, chấp trước vạn sự vạn vật là thật sự có. Điều ấy gọi là ngã chấp và pháp chấp, hai thứ tình chấp. Chẳng biết chúng thật sự là hư vọng. Biết là hư vọng, quý vị sẽ có thể bỏ. Biết chúng là hư vọng gọi là thấy thấu suốt, có thể bỏ là buông xuống. Thấy thấu suốt giúp quý vị buông xuống, buông xuống giúp quý vị thấy thấu suốt sâu hơn một tầng. Thấy thấu suốt và buông xuống giúp nhau thành tựu. Kể từ sơ phát tâm mãi cho đến địa vị Như Lai, quý vị nói Bồ Tát dùng công phu gì để chứng đắc Phật quả viên mãn rốt ráo chính là thấy thấu suốt và buông xuống. Nếu dùng danh từ Phật giáo để diễn tả sẽ là chỉ quán. Quán là thấy thấu suốt, chỉ là buông xuống. Đây là danh từ trong Phật học. Nhưng nói chỉ quán thì chẳng dễ hiểu cho lắm. Thay đổi danh từ thành thấy thấu suốt buông xuống, mọi người sẽ dễ hiểu. Giống như Đức Thế Tôn đã làm như vậy trong Kinh Hoa Nghiêm. Từ Kinh Luận Đại Tiểu Thừa, quý vị thấy Ngài nói kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não. Đối với kẻ mới học, những thuật ngữ ấy rất khó hiểu. Danh từ được sử dụng trong Kinh Hoa Nghiêm là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng ta nghe những danh từ ấy sẽ cảm thấy dường như chẳng khó hiểu. Vọng tưởng là vô minh phiền não, phân biệt là trần sa phiền não, chấp trước là kiến tư phiền não. Ý nghĩa hoàn toàn giống hệt nhau, chỉ là thay đổi danh từ. Những điều này đều thuộc về phương tiện giáo học, là phương tiện để độ chúng sanh trong Phật Pháp. Từ những chỗ này, chúng ta phải thấu hiểu Đức Phật chẳng có pháp nhất định để có thể nói. Ngài ứng cơ thuyết pháp, do ứng cơ chẳng có hình tướng nhất định, đáng nên dùng thân gì để đắc độ bèn hiện thân ấy. Thuyết pháp chẳng có pháp nhất định để có thể nói, nhưng Ngài có một nguyên tắc giúp quý vị khai ngộ, giúp quý vị quay đầu, quý vị từ mê hoặc điên đảo quay lại. Chẳng thể làm giả, phải thật sự làm. Thật là gì? Tương ứng với tánh đức là thật, trái nghịch tánh đức thì là giả. Trong Đàn Kinh, Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư của Tông Môn đã nói rất hay. Bất luận là tại gia hay xuất gia học Phật, nếu chẳng thể y giáo phụng hành, đó gọi là nói được chẳng làm được. Có nghĩa là miệng lành, tâm chẳng lành. Nói khá lắm, nhưng chẳng có cái tâm ấy. Đó là hư ngụy. Giống như đeo anh là khắp người, chưa chắc đã thật sự phú quý. Chúng ta phải hiểu rõ ràng ý nghĩa của tỷ dụ này. Thực sự làm, nhất định là y giáo phụng hành. Nếu miệng đúng tâm sai, vậy là chúng ta lạy Phật, tụng kinh, niệm Phật hàng ngày đều vô dụng. Cổ nhân bảo chuyện này là hãm phá hầu lung diệt uổng nhiên. Chẳng tương ứng. Thật sự làm từ nơi đâu? Chúng ta học Tịnh Độ, phải ghi nhớ Thích Ca Mâu Ni Phật khi nhập diệt đã dạy, Khi Đức Phật tại thế, Đức Phật là Thầy, Đức Phật khuất bóng. Dựa vào gì? Đức Phật dạy chúng ta lấy giới làm Thầy. Bất luận tông môn hay giáo hạ, hiển giáo hay mật giáo, đại thừa hay tiểu thừa, thảy đều phải tuân thủ điều này. Do vậy quý vị chẳng thể nào không trì giới. Phật pháp là gì? Giới định huệ là Phật pháp. Giác chánh tịnh là Phật pháp. Trong tự đề kinh Vô Lượng Thọ, giác chánh tịnh được nói thành thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh là giới, bình đẳng là định, giác là huệ. Tam học và tam bảo vốn là một thể. Nhân giới đắc định, nhân định khai huệ. Đây là con đường ắt phải trải qua để từ phàm phu tu thành Phật đạo của hết thảy chư Phật trong quá khứ, hiện tại, tương lai, là con đường để thành Phật. Nếu chúng ta lìa khỏi con đường này, nói là sẽ tìm được một con đường khác để có thể thành Phật, vậy thì quý vị cứ tìm đi. Mười phương chư Phật đều noi theo con đường này. Lẽ nào quý vị có thể không coi trọng giới luật cho được? Cổ Đức dạy rất hay: chẳng có giới sẽ chẳng có Phật. Phật ấy là giả, là đồ trang sức rởm, chẳng thật. Nếu chẳng có lễ sẽ chẳng có nhau. Trong sự hành trì của nho gia, lễ nghĩa có công hiệu giống như giới luật trong nhà Phật. Này chúng ta hãy quan sát, phản tỉnh. Người học Phật chẳng ít, tại Trung Hoa lẫn ngoại quốc đều không ít. Người thành tựu không nhiều lắm. Do nguyên nhân gì vậy? Kẻ tại gia học Phật chẳng làm được thập thiện, chẳng làm được tam quy ngũ giới. Kẻ xuất gia học Phật thì sa di luật nghi chẳng làm được. Đây chẳng phải là đồ trang sức rởm ư? Chẳng phải là đồ giả ư? Vì sao chẳng làm được? Rất mong làm. Vì sao chẳng làm được? Phải biết điều này. Nói theo phương diện đạo học, chúng ta đã sơ sót cơ sở, chẳng học tập theo thứ tự, đã sơ sót sự giáo dục cơ sở. Kinh Phật Tạng nói rất hay: chẳng trước là học tiểu thừa, sau học đại thừa, chẳng phải là đệ tử Phật. Đức Phật dạy chúng ta tu học Phật pháp phải làm theo thứ tự. Tiểu thừa là tiểu học trong Phật giáo, đại thừa là đại học của Phật giáo. Trong đại học cũng có thứ tự. Nhà Phật nói tam thừa, tức là tiểu thừa, trung thừa và đại thừa. Thanh văn là tiểu thừa, duyên giác là trung thừa, Bồ Tát là đại thừa. Làm theo từng bước, tiến cao hơn từng bước một. Đức Phật dạy chúng ta điều ấy, hãy tuân theo thứ tự. Phật giáo truyền đến Trung Hoa, phương pháp tu học này cũng được truyền sang. Vào thời đại Nam Bắc Triều và Tùy Đường, phòng khí dịch kinh, đạt tới tốt đỉnh trong lịch sử. Kinh luận tiểu thừa được phiên dịch khá đầy đủ. Từ Đại Tạng Kinh chúng ta có thể thấy điều này. Đồng thời vào thuở ấy cũng thành lập hai tông phái tiểu thừa, tức Thành Thật Tông và Câu Xá Tông. Thật sự là trước học tiểu thừa, sau học đại thừa. Nhập môn từ chỗ này, Trung Hoa có 10 tông phái, đại thừa có 8 tông. Nhưng từ giữa đời Đường trở đi, người học Phật tại Trung Hoa chẳng học tiểu thừa. Hai tông phái ấy cũng chẳng còn nữa. Hai tông phái đến đời Tống hoàn toàn biến mất. Tại Trung Hoa chỉ còn 8 tông phái, tức là 8 tông phái đại thừa. Vì sao? Vì sao chẳng tuân thủ lời Đức Phật dạy? Chẳng phải là không tuân thủ. Các vị tổ sư đại đức đã hiểu rất rõ ràng. Khổng Mạnh Lão Trang của Trung Hoa, tức là sự tu học Nho gia và Đạo gia, đã đủ sức để có thể thay thế tiểu thừa. Vì thế, từ Khổng Mạnh Lão Trang tiến nhập Phật môn còn thuận tiện hơn học tiểu thừa. Trung Hoa đã có cơ sở tốt đẹp ngần ấy. Do đó, trong hơn 1.000 năm qua, trải qua các đời, bất luận xuất gia hay tại gia, người thành tựu đều chẳng ít. Có thể nói là thành tựu vượt trội Ấn Độ. Nhưng hiện thời nảy sinh vấn đề. Trung Hoa đã trải qua 100 năm động loạn. Sau khi nhà Mãn thành vong quốc, xã hội chưa hề có ngày nào an định. Nhà Mãn thành mất, quân phiệt cát cứ. Kế đó là chiến tranh giữa Trung Hoa và Nhật Bản, khiến cho trật tự trong toàn thể xã hội rối loạn. Chúng ta sơ sót cách giáo học truyền thống, mãi cho đến hiện tại vẫn chẳng thể khôi phục. Vì thế, kẻ trẻ tuổi trong hiện thời chẳng biết Nho, người học Phật chẳng biết tiểu thừa. Cho nên mới tạo thành tình trạng người tại gia lẫn kẻ xuất gia học Phật đều chẳng đạt được thành tựu. Giống như thầy thuốc chữa bệnh, Này chúng ta biết gốc bệnh ở đâu. Do vậy trong những năm qua, chúng tôi dốc toàn lực đề xướng đệ tử quy, đề xướng thập thiện nghiệp đạo, đề xướng sa di luật nghi. Những thứ ấy là cột trụ, là quá trình bắt buộc ắt phải tu tập. Ngoài ra còn chọn lựa những tác phẩm do Ấn Quang Đại Sư lão nhân gia đề xướng, như Liễu Phàm Tứ Huấn, Cảm Ứng Thiên Vựng Biên, Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn của đạo gia. Vạn Thiện Tiên Tư, Dục Hải Hồi Cuồng, bỏ các thứ trang sức hư ngụy. Đây là giáo dục nhân quả. Hiện thời nếu chúng ta lìa khỏi giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức, giáo dục nhân quả, chắc chắn là quý vị chẳng đạt được lợi ích nơi Phật Pháp. Có cơ sở như vậy, quý vị học Đại Thừa, bất luận là tông phái nào, tôi tin là quý vị đều có thể đạt thành tựu. Nếu chẳng có cơ sở ấy, cơ sở ấy chẳng phải là quý vị đã từng học, từng đọc, nhớ rất lào lào, kiểu đó vô dụng. Để hữu dụng thì quý vị phải làm được. Biến lý luận trong sách vở thành tư tưởng của chính mình. Biến giáo huấn trong sách vở thành hành vi sinh hoạt của chúng ta. Như vậy thì mới có tác dụng. Quý vị mới có thể siêu phàm nhập thánh. Đấy là đáo chân thật xứ, phải thật sự làm. Chúng ta niệm Phật vãng sanh cũng phải kiến lập trên cơ sở này, quý vị mới nắm chắc vãng sanh, mới thật sự ra đi. Quý vị lại chú tâm quan sát người niệm Phật vãng sanh thật sự vãng sanh, quý vị quan sát sẽ thấy họ ra đi trong khi còn sống. Những người ấy chẳng phải là một thiện nam tử, thiện nữ nhân thật sự ư? Cũng có nghĩa là những người ấy chẳng trái nghịch luân lý đạo đức nhân quả. Và giáo huấn của thánh hiền thật sự làm theo. Thật sự làm theo hoặc nhiều hay ít, mỗi người mỗi khác. Làm theo nhiều hay ít sẽ ảnh hưởng đến phẩm vị vãng sanh trong tương lai của người ấy. Người ấy làm nhiều, phẩm vị sẽ cao. Người ấy làm ít, phẩm vị sẽ thấp hơn một chút. Nếu hoàn toàn chẳng làm, rất khó vãng sanh. Nhưng có kẻ hoàn toàn chẳng làm theo, mà cũng có trường hợp vãng sanh tịnh độ. Đó là gì? Suốt đời tạo tội nghiệp, giống như ông Trương Thiện Hòa đời đường. Làm đồ tể giết trâu, khi lâm chung thấy rất nhiều kẻ đầu trâu đến đòi mạng, khi đó ông ta kinh hoàng sợ hãi bèn cầu cứu. Đáng sợ thay, khá nhiều kẻ đầu trâu đến đòi mạng, ông ta khi lâm chung đầu óc sáng suốt chẳng hồ đồ, thấy cảnh giới ấy bèn lớn tiếng kêu cứu. duyên khéo phù hợp. Có một vị xuất gia đi ngang cửa, nghe tiếng ông ta gọi, bước vào, hỏi han chuyện gì. Rất nhiều kẻ đầu trâu đòi mạng tôi. Vị xuất gia thắp một nắm hương, bảo ông ta cầm lấy, ngay lập tức niệm A-di-đà Phật, cầu sanh về thế giới cực lạc. Ông ta suốt đời chẳng học Phật. Được vị xuất gia ấy giảng giải, ngay lúc đó ông ta nghe xong tin tưởng, chẳng hoài nghi, ngay lập tức cầm hương niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Niệm mấy tiếng, bảo mọi người, những kẻ đầu trâu chẳng còn nữa, A-di-đà Phật đến tiếp dẫn tôi. Ông ta vãng sanh. Đấy là nguyện thứ 18 trong 48 nguyện. Khi lầm chung một niệm hay 10 niệm đều có thể vãng sanh. Đó chính là sám hối vãng sanh. Suốt đời tạo tác ác nghiệp vẫn được, nhưng ở trong ấy có ý nghĩa rất sâu. Quý vị ắt phải hiểu, chớ nên cầu may. Quý vị cứ nghĩ Trương Thiện Hòa lâm chung vẫn có thể vãng sanh, này ta làm chuyện xấu nhiều hơn một tí cũng chẳng sao, lâm chung niệm Phật vẫn có thể vãng sanh mà, chẳng sai. Trương Thiện Hòa lâm chung đầu óc sáng suốt, quý vị có dám chắc lâm chung đầu óc rất tỉnh táo hay không? Nếu hồ đồ thì thôi rồi, quý vị đã bị nghiệp lực lôi đi mất rồi. Vì thế đối với chuyện này chẳng thể cầu may được. Trương Thiện Hòa có duyên tốt đẹp, nhân cũng tốt. Trong đời quá khứ, nhất định đời đời kiếp kiếp đều là người niệm Phật. Nếu không, lâm chung bảo ông ta niệm Phật, lẽ nào ông ta chẳng hoài nghi, làm sao có thể tiếp nhận, thật sự làm theo được? Chẳng đơn giản, chẳng phải là chuyện ngẫu nhiên. Trong đời quá khứ đã gieo cái nhân. Khi lâm chung mới gặp duyên, nhân duyên quả báo chẳng sai sót mảy may, phải biết điều này. Này chúng ta gặp gỡ duyên này phải trân quý, phải nắm chặt, chắc chắn là chẳng thể buông lỏng. Quyết định chớ nên cầu may. May mắn chính là đồ trang sức hư ngụy. Nhất định phải nghiêm túc hành trì. Có chuyện này là đại sự trọng yếu nhất phải thực hiện trong một đời này. Trên thế gian này thứ gì cũng là giả. Quý vị thấy con người mất đi, đem theo được gì? Đức Phật dạy chẳng sai tí nào, muôn thứ không mang được, chỉ có nghiệp theo thân. Người bình phàm trong thế gian suốt đời tạo thiện nghiệp, ác nghiệp, suốt đời làm việc thiện, đời sau hưởng phước báo trong cõi nhân thiên. Lâm chung có thụy tướng tốt lành, rất cát tường, chẳng đọa trong ba ác đạo. Suốt đời tạo tác bất thiện, khi lâm chung dáng vẻ chẳng dễ coi, sẽ đến nơi đâu? Đi vào tam đồ. Kẻ ấy vào trong tam đồ đông lắm, người sanh trong đường nhân thiên rất ít, chẳng nhiều. Chớ nên không biết. Do vậy, cổ đại đức bảo chúng ta, dẫu ở một mình, chẳng thể không thận trọng. Chí niệm suông đằng miệng, chẳng thể được. Miệng có tâm không. Bề ngoài làm ra rất dễ coi, bên trong chẳng lìa khỏi ích kỷ, chẳng buông xuống tiếng tâm lợi dưỡng, vẫn còn tham cầu hưởng thụ ngũ dục lục trần y hệt như cũ, đó là giả trất. chẳng thật. Dùng sự hư ngụy giả thiện, hiện thời gọi là chân thiện, chân tu giả mạo. Để gạt người thì được. Quý vị có thể dối gạt Phật ư? Quý vị có thể lừa dối chính mình ư? Chúng ta phải nghiêm túc phản tỉnh, kiểm điểm chuyện này. Thấy người khác chẳng phải là chân tu, chẳng cần phải phê bình. Nếu quý vị muốn phê bình giáo huấn người ấy, sẽ làm mất lòng người ta, kết thành oán cừu với người ấy, vậy là sai mất rồi. Thấy kẻ khác không tốt, hãy quay lại hồi quang phản chiếu, tự xét ta có phạm những lỗi ấy hay không. Đấy là người thật sự tu hành. Cảnh giới bên ngoài là một tấm gương. Kẻ bình phàm, tức là phàm nhân, phàm phu trong thế gian, chỉ thấy lỗi của kẻ khác, chẳng thấy lỗi của chính mình. Thấy lỗi của chính mình quá ư là khó. Trong Phật môn thường nghe nói khai ngộ. Khai ngộ là gì vậy? Thấy lỗi của chính mình là khai ngộ. Ngộ rồi sẽ bắt đầu tu, có thể sửa đổi những lỗi lầm của chính mình, đó gọi là tu hành. Nếu ta một ngày chẳng thấy lỗi của chính mình, sẽ là một ngày chẳng biết sửa đổi cho tốt đẹp hơn. Thấy lỗi của chính mình thật khó. Nhờ vậy, Đức Phật dạy các đệ tử, bất luận tại gia hay xuất gia, vì sao bảo quý vị đọc tụng kinh luận hàng ngày? Kinh luận là một tấm gương. Quý vị đọc xong sẽ tùy văn nhập quán. Đức Phật dạy ta không sát sanh, hôm nay ta có làm được điều ấy hay không? Đức Phật dạy ta không trộm cắp, có làm được điều này hay không? Chuyện Đức Phật dạy Bồ Tát không sát sanh bao hàm vô lượng vô biên ý nghĩa sâu rộng. Chúng ta đối với một người, đối với một tiểu động vật, hễ có ý niệm bất thiện đều gọi là sát sanh. Vì sao? Có ý niệm sát sanh, tuy chẳng làm, hãy còn có ý niệm ấy, ta chán ghét hắn, ta không ưa hắn, những ý niệm ấy đều thuộc về sát tâm. Trộm cắp là gì? Ta chẳng tính ăn trộm kẻ khác, nhưng ta có ý niệm chiếm tiện nghi của người ta. Ý niệm ấy chính là cái tâm trộm cắp. Tuổi này quý vị chẳng có hành vi trộm cắp, nhưng quý vị chẳng đoạn cái tâm trộm cắp. Rất vi tế. Mười điều trong thập thiện nghiệp đạo bao gồm khái quát hết thảy các thiện pháp thế gian và xuất thế gian. Tương phản của thập thiện là thập ác, như giết, trộm, dâm, dối, v.v. cũng bao gồm khái quát vô lượng vô biên ác nghiệp của hết thảy chúng sanh. Phật Bồ Tát tu thập thiện, quý vị thấy kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo đã nói quá hay. Thanh Văn Bồ Đề, Duyên Giác Bồ Đề thuộc về Tiểu Thừa, cho đến Vô Thượng Bồ Đề, đây là Đại Thừa. Đức Phật còn nói thêm, còn bao gồm Pháp Nhân Thiên, nghĩa là quý vị làm cách nào để đời sau được sanh làm thân người, quý vị sanh thiên như thế nào, thấy đều dùng thập thiện nghiệp đạo làm cơ sở. Ngài đã sánh ví rất hay, thập thiện nghiệp giống như đại địa, có thứ nào có thể rời khỏi đại địa mà sanh tồn hay chăng? Tiểu thừa giống như cây nhỏ, đại thừa giống như cây to, đều phải nương cậy đại địa. Chẳng có đại địa quý vị sẽ chẳng thể sanh tồn. Tỷ dụ hay quá, quý vị mới hiểu tầm trọng yếu của thập thiện nghiệp. Lìa khỏi thập thiện, quý vị sẽ tu thập ác. Nghiệp nhân của thập ác là tam đồ, tức ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh, quý vị chớ nên không biết. Nguyện này nhắc nhở chúng ta, hãy thấy các món trang sức, biết chúng đều là giả, đều chẳng thật. Trong mắt người tu hành biết, và những gì có hình tướng đều là hư vọng, đồ trang sức hư ngụy. Chúng tôi nói bài kệ này tới đây, chúng ta lại xem bài kế tiếp. Bài thứ 8 hôm qua đã nói rồi, bỏ sót bài kệ thứ 7 này, chúng ta xem bài thứ 9. Nhược hữu sở thí, đương nguyện chúng sanh nhất thiết năng xả, tâm vô ái trước. Quý vị thấy người tu xả thí này, chúng ta nói là làm chuyện tốt. Thí xả vào thời cổ, ở đây là nói về cổ Ấn Độ. Người Ấn Độ đều biết, đó là tập tục của họ. Đối với người tu hành, không chỉ là Phật môn, đa số những người tu hành trong các tôn giáo khác đều khất thực, đều là ăn một bữa giữa trưa. Do vậy, ăn một bữa giữa trưa chẳng chỉ giới hạn trong Phật môn, mà rất nhiều tôn giáo đều là như vậy. Dân chúng bình phàm đều rất cung kính những vị tu hành ấy, đều biết bố thí. Thí gì vậy? Thí một chút thức ăn, thực phẩm. Đấy là chuyện thông thường nhất. Lại còn thí cũng chẳng nhiều. Do vậy người tu hành đi khất thực, một bát cơm phải xin từ vài nhà. Quý vị biết là tính chủ bố thí chẳng cho nhiều lắm. Trong nhà người ta, xét ra cơm ăn ngày hôm nay còn có thể dư ra, sẽ bố thí cho quý vị. Tùy thuộc số lượng dư ra, có dư nhiều sẽ cho quý vị nhiều hơn, số lượng ít thì cho quý vị ít hơn. Quý vị chẳng đủ lại sang xin nhà người khác ở cách vách. Do Phật quy định khất thực tối đa là 7 nhà. Nếu cả 7 nhà đều chẳng xin được, bèn ôm bát rỗng quay về. Làm như thế nào? Đại chúng có người xin được nhiều, sẽ chia sớt cho quý vị. Do vậy khất thực chẳng phải là xin xong là chính mình có thể ăn, chẳng phải vậy. Nếu làm vậy sẽ khó coi, oai nghi sẽ chẳng đẹp cho lắm. Sau khi xin xong, quay về tinh xá, trở về đạo tràng, những thứ xin được thấy đều cùng tập hợp một chỗ, gom hết lại để phân chia lần nữa. Dựa theo sức ăn của mỗi cá nhân, nhiều hay ít để chia ra. Nếu còn dư, sẽ thí cho chúng sanh, cho những loài chim thú. Đây là quy củ trong Phật môn, người khác trông thấy sẽ tôn kính. Đoàn thể tăng sĩ ấy có trật tự, có lễ tiết, chẳng rối loạn tí nào, có quy củ. Đối với đoàn thể ấy, đại chúng mới có thể sanh khởi cái tâm cung kính. Đối với người tu hành, tính chúng thực hiện tài bố thí. Còn người tu hành đối với họ là pháp bố thí. Nhất định là nếu họ có câu hỏi gì, hễ nêu ra sẽ giải đáp cho họ, đấy là pháp bố thí. Chẳng có câu hỏi sẽ chú nguyện cho họ, chúc phước cho họ, cũng là vì họ thuyết pháp. Nói năng chẳng nhiều, thời gian không dài, mấy câu khuyến khích, khích lệ họ, dặn dò họ. Vì thế thí chủ tài thí, pháp sư đáp tạ bằng pháp thí, chẳng thể ăn không, phải thuyết pháp hoặc chú nguyện để đáp tạ. Đó là pháp cúng dường. Thí chủ tài cúng dường cho quý vị, quý vị đối với họ bèn hành pháp cúng dường. Đấy là nêu ra một thí dụ. Bất luận là người khác bố thí cho chính mình, hoặc thấy người khác đang thí xả, người khác đang phụng hiến, chúng ta thấy, nghe, tiếp xúc, đều phải nên phát nguyện, nguyện cho chúng sanh có thể xả hết thảy. Chẳng có gì không thể buông xuống. Tâm vô ái trước. Thanh Lương Đại Sư đã chú giải rất đơn giản. Nhất thiết tất xả, diệt xả tâm giả. Xả tâm gì vậy? Xả vọng tâm. Quý vị chẳng có cách nào xả chân tâm. Xả trừ vọng tâm, chân tâm hiển lộ. Vọng tâm là gì? Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Chỉ cần buông xuống vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, chân tâm sẽ hiện tiền. Ngay cả cái tâm cũng phải xả, huống hồ vật ở ngoài tâm. Có thứ gì chẳng thể xả ư? Chúng ta hãy ngẫm xem, người học Phật tại gia hay xuất gia, vì sao học vất vả ngần ấy, họ khó khăn dường ấy? Chính là do chẳng liễu giải chân tướng sự thật, cho nên hết thảy đều không buông xuống được. Thế không buông xuống được, quý vị sẽ có khổ thọ. Tâm vô ái trước. Ái là tham ái. Là ngu si. Là vọng tưởng. Trước là chấp trước. Tức ngã chấp và pháp chấp. Kinh Hoa Nghiêm nói, phân biệt chấp trước. Trước là chấp trước, ái là vọng tưởng, đấy chính là tham sân si. Tâm vô ái trước, tức là trong tâm chẳng có tham sân si. Xá trừ tham sân si là đúng. Đối với hết thảy các pháp đều hiểu rõ ràng minh bạch, đấy là huệ. Đối với thuận cảnh chẳng tham luyến, đối với nghịch cảnh chẳng sân khuệ. Quý vị thật sự buông xuống, cảnh duyên có trở ngại sự hay không? Chẳng trở ngại sự. Kinh Hoa Nghiêm nói: lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Cái thật sự gây ra chướng ngại chính là gì? Tham sân si mạn là chướng ngại, chướng ngại nghiêm trọng. Chỉ cần có những thứ ấy, toàn thể hoàn cảnh và hết thảy các pháp đều bị vặn vẹo, biến nhất chân pháp giới thành mười pháp giới, biến pháp thân thanh tịnh thành thân trong mười pháp giới lục đạo. Tuy là biến, chỉ là tướng biến, tánh chẳng thay đổi. Đạo lý này rất ư là sâu. Này, thời gian đã hết rồi, chúng tôi nói tới chỗ này. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Bài kệ thứ 9 nói về bố thí. Nhất thiết năng xả. Lời giáo huấn này của Đức Phật dành cho chúng sanh có ý nghĩa rất sâu trong ấy. Mê chứ không giác. Đặc biệt là chúng sanh trong lục đạo, có kẻ nào chẳng mong tiền tài, chẳng cầu thông minh, trí huệ, chẳng cầu khỏe mạnh, sống lâu? Đức Phật chẳng cấm mọi người chớ nên mong cầu. Đức Phật chẳng hề ngăn cấm, mà ngược lại còn dạy mọi người đạo lý và phương pháp để cầu. Đức Phật chỉ là dạy những điều ấy thật sự là vì khiến cho hành nhân thật sự phát tâm tu hành, giác ngộ. Mục đích của Ngài là giúp cho chúng sanh chẳng còn luân hồi trong lục đạo nữa. Muốn vượt thoát luân hồi, vượt thoát mười pháp giới, phải xả những thứ ấy. Đối với chuyện phú quý, cùng quẩn, hanh thông, các hung họa phước, trong suốt một đời của lục đạo phàm phu, không ai là chẳng đã định sẵn. Thường nói là định số. Ngạn ngữ Trung Hoa có câu: nhất sanh giai thị mạng, bán điểm bất do nhân, người thời cổ. Hiểu nhân quả, tin tưởng vận mạng. Do vậy, dẫu gặp cảnh nghèo túng, gặp cảnh khổ nạn, họ cũng chẳng oán trời, chẳng hờn người. Vì sao? Trong mạng phải nên xảy đến những chuyện như vậy. Làm sao quý vị có thể trốn khỏi? Đó gọi là sanh tử hữu mạng, phú quý do thiên. Chính mình chẳng thể làm chủ được. Niềm tin và tư tưởng ấy được gọi là túc mạng luận. Đức Phật có nói đến túc mạng hay không? Nói chứ, Đức Phật cũng nói. Vì sao? Đây là một hiện tượng tự nhiên, xác thực là tồn tại trong vũ trụ. Nhưng Phật Pháp còn có một chiêu quý vị ắt phải thấu hiểu. Túc mạng là định số, ngoài định số còn biến số. Chư vị đọc Liễu Phàm Tứ Huấn sẽ biết, Khổng tiên sinh đoán mạng cho ông Liễu Phàm. Những gì ông Khổng đã tiên đoán chính là định số. Quý vị thấy ông ta đã đoán vận hạn lưu niên cho Viên Liễu Phàm, nói ông Viên là người đọc sách làm quan, suốt đời phải nên theo đuổi nghề nghiệp nào cũng là do trong mạng đã định sẵn. Quý vị làm sai nghề sẽ càng vất vả. Định số do đâu mà có? Do ai định? Do những nghiệp mà chính mình đã tạo tác trong đời quá khứ, cảm vời quả báo trong đời này, do chính mình định, chẳng phải do ai khác định đoạt cho quý vị. Người khác định cho quý vị, nếu bảo là do Thượng Đế định hay do Phật Bồ Tát định, vậy thì vì sao Phật Bồ Tát cho kẻ này phú quý, cho kẻ kia nghèo hèn? Như vậy là rất thiếu công bằng. Dựa vào đâu? Vì thế phải là do nghiệp lực của chính mình chiêu cảm, chẳng phải do người khác định cho chúng ta. Phật môn có một câu ngạn ngữ rất hay: dục tri tiền thế nhân. Nghĩa là nếu chúng ta muốn nghĩ xem trong đời quá khứ đã tạo cái nhân gì, kim sanh thọ giả thị, những gì quý vị đã hứng chịu trong một đời này, khổ lạc ưu hỷ, phú quý bần tiện, các hung họa phước, đều do nghiệp đã tạo trong kiếp trước quyết định. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Nếu quý vị muốn nghĩ xem đời sau có quả báo như thế nào, vậy thì trong đời này quý vị khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác chính là tạo cái nhân trong đời này, cảm vời quả báo trong tương lai. Đấy là chân lý, là chân tướng sự thật trong lục đạo. Định số có thể sửa, chẳng phải là không thể sửa. Vì sao? Trong định số có cộng trừ nhân chia, cho nên không hiểu đạo lý này. Nếu quý vị làm lành, do tâm thiện và hạnh thiện, sẽ được cộng thêm. Trong định số của quý vị được cộng thêm. Nếu quý vị tạo ác sẽ bị trừ bớt, sẽ bị giảm thiểu. Hàng ngày đều có cộng trừ nhân chia. Đại thiện bèn nhân lên, đại ác bị chia ra. Tiểu thiện liền cộng vào, tiểu ác bèn trừ đi. Hàng ngày đều có cộng trừ nhân chia. Nhưng đối với kẻ bình phàm, mức độ cộng trừ nhân chia chẳng lớn. Vì thế, xem bói vẫn còn khá chuẩn xác. Chẳng thể chuẩn xác 100%, nhưng có mức chuẩn xác khá cao. Đạo lý ở chỗ này. Nếu quý vị hiểu đạo lý này, sẽ chuyên làm việc thiện, chẳng còn tạo ác nữa. Do vậy, sẽ từ cộng biến thành nhân. Nếu quý vị chẳng hiểu đạo lý này, chẳng tin nhân quả, chẳng tin báo ứng, không điều ác nào chẳng làm, sẽ là từ trừ biến thành chia. Sự tổn thất ấy quá lớn. Chư vị đọc tứ huấn của tiên sinh Liễu Phàm, đọc Du Tịnh Ý Công Ngộ Táo Thần Ký, quý vị sẽ hiểu rõ. Vận mạng do chính mình kiến lập, chính mình có thể biến đổi, chính mình có thể sáng tạo. Chỉ cần quý vị hiểu đạo lý này, hiểu phương pháp này, y giáo phụng hành, trong một đời này, vận mạng của quý vị từ nay trở đi đều thay đổi. Cổ nhân đã có rất nhiều trường hợp như vậy, người hiện thời cũng không phải là ngoại lệ. Chỉ cần hiểu được đạo lý và phương pháp này, chẳng có ai không thể thay đổi vận mạng. Trong những bạn bè tôi quen biết, còn có mấy người cuộc sống rất vất vả, thậm chí toàn tự sát. Gặp tôi đưa Liễu Phàm Tứ Huấn cho họ xem. Tôi nói: bạn thấy đó, tôi nương theo phương pháp này tôi sửa được, bạn cũng có thể sửa đổi. Thấy đều có hiệu quả, lại còn có hiệu quả hết sức thù thắng. Thí tài được của cải, trong mạng chẳng giàu có cho lắm, hãy bố thí. Khi bố thí chẳng cầu mong gì tốt đẹp. Nếu chẳng cầu gì, lợi tức sẽ rất sâu dài. Nếu có mong cầu, tuy có lợi tức rất mỏng, chẳng nhiều cho mấy. Cũng có nghĩa là trong mạng quý vị đã có, dẫu vứt đi cũng chẳng vứt được. Trong mạng chẳng có, dẫu cầu cũng chẳng cầu được. Nhưng chẳng trụ tướng để bố thí. Bố thí vô điều kiện, quả báo của sự thí xả ấy sẽ chẳng thể nghĩ bàn. Cầu thông minh trí huệ, hãy tu pháp bố thí. Pháp bố thí có phạm vi rất rộng. Phải hiểu điều này. Ta hiểu, người khác chẳng hiểu, nhưng họ chịu học, ta bằng lòng dạy họ. Đấy là pháp bố thí. Dạy họ may quần áo là pháp bố thí. Quý vị dạy họ nấu nướng cũng là pháp bố thí. Nhiệt tâm dạy bảo họ. Đương nhiên thù thắng nhất là Phật Pháp. Đối với Phật Pháp, quý vị biết một câu sẽ nói với họ một câu, quý vị biết hai câu sẽ nói với họ hai câu, đều là pháp bố thí. Thật sự chẳng biết nói, gặp họ bèn khuyên họ niệm một câu A Di Đà Phật, họ niệm theo quý vị, đấy cũng là pháp bố thí.
À,
chẳng thể xem văn tự, chẳng biết chữ. Hiện thời đĩa CD giảng kinh dạy học rất nhiều, quý vị tặng cho họ, bảo họ tự nghe, đều là pháp bố thí. Đạo tràng giảng kinh, quý vị báo cho họ biết tin tức ấy, khuyên họ đến nghe. Phương pháp để thực hiện pháp bố thí quá nhiều. Sách Phật, thiện thư khuyên làm lành, hãy tặng cho nhiều. Toàn bộ đều là pháp bố thí. Do pháp bố thí sẽ được thông minh trí huệ. Quý vị chướng ngại pháp bố thí, quả báo sẽ là ngu si. Chướng ngại kẻ khác đến nghe kinh, chướng ngại người khác học Phật, quả báo là ngu si. Chướng ngại kẻ khác làm lành, sai mất rồi. Trong vô úy bố thí, tốt nhất là quý vị biết, chẳng kết oán cừu với chúng sanh nữa. Thực hiện từ chỗ nào? Hãy từ chẳng ăn thịt chúng sanh. Thực hiện từ chỗ này, chẳng kết oán cừu với chúng sanh, quả báo sẽ là khỏe mạnh, sống lâu. Người trong thế gian hiện thời có một quan niệm sai lầm, cứ nghĩ chỉ có ăn thịt thì mới có chất bổ, đồ chay chẳng có chất dinh dưỡng, sai mất rồi. Sai lầm đặc biệt to tát. Quý vị thấy người xuất gia trong Phật môn ăn chay, rất nhiều vị tại gia cư sĩ ăn chay, thân thể họ rất khỏe mạnh. Tôi ăn chay đã 55 năm. Mọi người đều thấy chuyện này. Tôi ăn rất đơn giản. Tất cả hết thảy đồ bổ gì đi nữa, tôi nhất loạt chẳng dùng. Tôi cũng ăn rất ít. Thân thể rất khỏe, toàn thân chẳng có bệnh tật gì. Vào tháng 11 năm ngoái, tôi ở Bắc Kinh, ngã bệnh vài ngày. Cuối cùng, thầy Lan họ Lưu chẩn mạch bảo tôi, nguyên nhân khiến thầy bị bệnh là do ruột và dạ dày có virus. Sau khi tôi uống thuốc bắc 4 ngày, thầy Lan nói virus hoàn toàn chẳng còn nữa, thân thể rất tốt. Thầy Lan bảo tôi có thể ăn uống bình thường, vì trong lúc bị bệnh chỉ có thể ăn cháo, ăn dưa muối, một giọt dầu cũng chẳng thể ăn. Nay ăn uống bình thường như cũ. Vì thế, ăn chay chẳng kết oán cừu cùng chúng sanh. Đấy là vô úy bố thí. Quyết định chớ nên có tâm sát hại chúng sanh. Không chỉ là chớ nên giết, mà cái tâm tổn hại chúng sanh cũng chớ nên có. Tâm niệm đã chẳng có, đương nhiên là quý vị sẽ chẳng có hành vi. Tôi thường nói, mùa hè muỗi đốt chúng ta. Quý vị phải biết, vì sao nó tới đốt ta? Vẫn chẳng phải là vì đói, muốn kiếm chút gì để ăn ư? Ăn no nó sẽ không có chuyện gì nữa. Nếu chúng ta hoan hỷ bố thí, cúng dường cho nó một bữa ăn, cho nó ăn no, nó sẽ đi. Nếu chẳng muốn bố thí cho nó, đuổi nó đi là được rồi. Đập nó một phát chết tươi, sai lầm. Đây là sát sanh. Quý vị đã kết oán cừu với nó. Những tiểu động vật thường thấy trong nhà như gián, kiến, thấy đều có sanh mạng, đều phải yêu thương. Chúng quá nhiều, nhiễu loạn chúng ta, có thể thương lượng với chúng, xin chúng trở nên quấy nhiễu. Chúng nó rất nghe lời, có thể trò chuyện, chẳng phải là không thể trò chuyện. Những trường hợp như vậy trong nhiều năm qua chúng tôi đã làm rất nhiều. Rất nhiều vị tại gia cư sĩ đều học hiểu, có thể trao đổi cùng những tiểu động vật ấy. Chúng ta đôi bên sống với nhau cùng một chỗ, an ổn vô sự, chẳng nhiễu loạn lẫn nhau. Chúng nó muốn tìm thứ gì ăn, ta để ở ngoài cửa để cúng dường chúng nó. Đối với những động vật như gián, chuột, ta để những thức ăn còn dư ở bên ngoài, để ở chỗ cố định, chúng nó sẽ tới đó ăn, sẽ không bò lung tung khắp nơi. Vì thế, phải hiểu đạo lý, phải biết phương pháp. Tâm nhất định phải là tâm yêu thương, che chở hết thảy chúng sanh. Quyết định chớ nên tổn hại. Thí tài, thí pháp, thí vô úy. Quả báo là như vậy đó, quý vị mới có thể đạt được của cải, được thông minh trí huệ, được khỏe mạnh sống lâu. Đức Phật dạy bọn chúng sanh trong lục đạo, câu nào cũng đều là chân thật. Nếu quý vị muốn xuất ly lục đạo luân hồi, có phải làm những chuyện ấy hay không? Phải làm, phải làm, nhưng đừng cầu quả báo. Ta thí tài, không cầu tài. Thí pháp, cũng chẳng cầu thông minh trí huệ. Thí vô úy, ta cũng không cầu khỏe mạnh sống lâu. Ta chỉ cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hả, có chuyện chẳng làm được ư? Có thể xả hết thảy, xả sạch sành sanh, người ấy sẽ thành Phật. Xả, chứ vì phải ghi nhớ, chẳng phải là xả nơi sự. Hết thảy sự tướng, vạn vật đều là giả, chẳng thật. Và những gì có tướng đều là hư vọng. Hư vọng thì phải xả, phải biết điều này. Nhưng quan trọng nhất chính là xả sự yêu mến và chấp trước trong tâm. Phải bỏ sạch thứ này. Đối với điều gì thuận theo ý mình, chẳng có tâm tham, bỏ sạch tham ái. Chẳng có tham ái. Điều gì chẳng thuận theo ý mình, đừng sân khuế, khiến cho tâm quý vị khôi phục giác chánh tịnh. Giác chánh tịnh là chân tâm của chính mình, là Phật tánh. Quý vị có thể bỏ sạch tham sân si mạng, thị phi nhân quả, tiến tâm lợi dưỡng ngũ dục lục trần. Chúc mừng quý vị, quý vị cách Phật chẳng xa. Nếu quý vị mong liễu sanh tử, thoát tam giới, chứng quả vị Phật Bồ Tát chẳng khó. Vì sao những kẻ bình phàm học Phật khó khăn ngần ấy? Nguyên nhân là do người ấy chẳng chịu xả, không buông xuống được. Đối với những thứ ấy, người ấy hết sức chấp trước, sai mất rồi. Tích lũy công đức, đoạn ác tu thiện. Nói thật ra, trong Phật môn, có thể tu công đức thù thắng khôn sánh. Tu trong Phật môn như thế nào? Trong Phật môn nhất định phải tu lục hòa kính. Lục hòa kính là có thể xả, hết thảy đều có thể xả. Quý vị thấy điều thứ nhất là kiến hòa đồng giải. Chúng ta đối xử với kẻ khác, bản thân chúng ta có ý kiến, có thành kiến, phải bỏ chúng đi, thuận theo người khác. Chúng ta chẳng có ý kiến, chẳng có thành kiến, hãy bỏ. Nếu không bỏ, mỗi người có một cách nhìn riêng, ai nấy có cách nghĩ riêng, sẽ đấu tranh, chẳng nhường nhịn lẫn nhau, sự hòa thuận sẽ bị phá hoại, sẽ bất hòa. Vì thế từ kinh điển chúng tôi đọc thấy kiến hòa đồng giải trong Phật pháp, đúng là bội phục từ trong nội tâm. Đức Phật chẳng nói tri kiến của quý vị đều là sai lầm, tri kiến của ta là chánh xác, các vị nhất định phải theo tôi. Đức Phật chẳng nói kiểu đó. Đức Phật nói như thế nào? Mọi người hãy bỏ sạch những thành kiến đi, tri kiến sẽ giống hệt như nhau. Quý vị nói xem, nói kiểu đó mọi người có phục hay không? Chẳng bàn cãi chi nữa. Tâm thanh tịnh, trong tâm thanh tịnh chẳng có một tạp niệm, đấy mới thật sự là kiến hòa đồng giải. Tâm không thanh tịnh, chỉ có cách dùng giới luật. Mọi người cùng ở chung một chỗ, ấn định một công ước, ấn định một chương trình, cùng nhau tuân thủ. Đấy là lâm thời, tạm thời. Khi thật sự đạt đến hòa kính, tức là tâm thanh tịnh hiện tiền, tâm bình đẳng hiện tiền, Lục Tổ Đàn Kinh đã nói rất hay: bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai. Đó là nói đến minh tâm kiến tánh, tâm xác thực đạt đến thanh tịnh tịch diệt. Do vậy Phật Phật đạo đồng mới thực sự là đạt đến kiến hòa đồng giải. Quyết định chớ nên xung đột với đại chúng, chớ nên có ý kiến về người khác. Trong một đạo tràng, hãy nghe theo ai? Đạo tràng có trụ trì, hãy nghe theo vị ấy. Ý kiến bất đồng cũng phải buông xuống, vẫn nghe theo vị ấy, chớ nên thuận theo ta. Hễ ta có ý kiến, người có ý kiến, quốc gia sẽ loạn tùng phèo. Vì thế trong một tự viện am đường, nghe theo vị trụ trì. Một trường học nghe theo hiệu trưởng. Một công ty hãng tiệm nghe theo chủ nhân. Một gia đình nghe theo gia trưởng. Một quốc gia nghe theo người đứng đầu đất nước. Đấy là chánh xác. Nhất định phải hiểu đạo lý này. Điều thứ hai là giới hòa đồng tu. Quý vị phải trì giới. Trì giới thì phải xả. Ví như ngũ giới, điều đầu tiên là không sát sanh. Chúng ta phải bỏ sạch ý niệm và hành vi sát sanh. Đối với giới điều không trộm cắp, chúng ta phải bỏ sạch hành vi và ý niệm trộm cắp. Chớ nên như thế nữa, thảy đều phải bỏ sạch. Sau đấy mới có thể thân đồng trụ, khẩu vô tránh. Ý đồng duyệt, lợi đồng quân. Thứ gì cũng đều bỏ sự ham muốn của chính mình, bỏ tập khí của chính mình, có thể cư xử hòa thuận cùng đại chúng. Nếu chính mình cứ nhất định khăng khăng phải như thế này, như thế nọ, quý vị sẽ chẳng thể thuận thảo với đại chúng được. Nhất định phải hiểu đạo lý này. Kinh văn chỉ có 4 câu, gồm 16 chữ, bao hàm ý nghĩa sâu rộng vô tận. Triển khai ra muôn sự muôn pháp, thảy đều ở trong 16 chữ ấy. Đấy là như Kinh Hoa Nghiêm thường nói, một chính là hết thảy, hết thảy chính là một. Một bài kệ là hết thảy các kinh, hết thảy các kinh là một bài kệ. Viên dung lẫn nhau vô ngại. Chúng ta lại xem bài kệ thứ 11. Chúng hội tụ tập, đưa nguyện chúng sanh, xả chúng tụ pháp, thành nhất thiết trí. Ý nghĩa của bài kệ này khá khó hiểu. Thanh Lương Đại Sư chú giải cũng rất đơn giản. Liễu tụ vô tánh, thành Phật trí giả. Câu này bao hàm ý nghĩa rất sâu. Tụ là tụ hội. Trên cõi trời hay trong nhân gian, cho đến ngạ quỷ súc sanh, có ai chẳng thích tụ hội? Luận Ngữ còn nói: hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệt lạc hồ. Do vậy, đây là điều thường tình của con người, nhất là vào dịp Tết. Người nhà quyến thuộc đoàn tụ, bạn bè thân thiết đoàn tụ. Trong xã hội hiện thời, mối quan hệ giữa con người với nhau rất chặt chẽ. Đồng nghiệp tụ hội, bạn học tụ hội, những người cùng nghề tụ hội rất nhiều. Đối với những sự tụ hội ấy, nếu nói thật ra, quý vị phải liễu giải chân tướng sự thật của nó. Chân tướng là tụ tán. Quý vị thấy duyên tụ, hôm nay lần tụ hội này rất đông người, mấy giờ sau duyên tán chẳng còn nữa. Quý vị có thể thấy, duyên tụ thì có, duyên tán thì không. Có và không là một, chẳng hai. Do vậy, nó chẳng có thể tánh. Tánh được nói trong bài kệ này là thể tánh, có nghĩa là nó chẳng chân thật. Từ chỗ này có thể dễ thấy nhất. Nếu quý vị lại có thể liên tưởng tất cả hết thảy các pháp, hãy suy nghĩ hết thảy các pháp được hình thành như thế nào. Duyên tụ bèn hiện tướng, tướng bèn sanh khởi. Duyên tán, tướng liền diệt. Hết thảy các pháp sanh, diệt, tụ, tán, vô thường. Điều này chính là sự khải phát rất lớn đối với chính mình, giúp cho chính mình liễu giải chân tướng sự thật của toàn thể vũ trụ. Không chỉ mười pháp giới là như thế, nhất chân pháp giới cũng chẳng phải là ngoại lệ. Vì thế gọi là thành Phật trí giả. Đức Phật hiểu điều này quá rõ ràng, quá minh bạch. Do vậy, trong hết thảy các sự tụ hội, không chỉ là người, sự vật, thảy đều có, mà núi sông đại địa cũng là duyên tụ duyên tán. Mới thật sự thấu hiểu hết thảy các pháp, vô sở hữu, rốt ráo không, trọn chẳng thể được. Trong hoàn cảnh nhân sự bèn bao hàm vật, tức là bao hàm vạn vật, xác thực là vạn vật, động vật, thực vật và khoáng vật đều được bao hàm. Núi có sơn thần, cây có thụ thần. Đệ tử Phật thì phải biết tùy duyên thí giáo. Phải giúp đỡ họ, giúp họ giác ngộ, giúp họ hiểu lý. Sự tụ hội ấy sẽ chẳng luống uổng. Chúng ta tham gia tụ hội để có phần náo nhiệt, vậy là chẳng có ý nghĩa gì hết. Sự tụ hội ấy chẳng cần thiết. Đệ tử Phật tham gia tụ hội nhất định phải giới thiệu giáo huấn của Đức Phật với mọi người. Thật sự giúp đỡ đại chúng phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Sự tụ hội ấy sẽ có ý nghĩa, có giá trị. Tùy chính mình làm những chuyện ấy, phải hiểu ý nghĩa trong hai câu kệ này: chẳng chấp tướng, làm mà không làm, không làm mà làm, giúp đỡ hết thảy chúng sanh, tam luân thể không. Chính mình quyết định, chẳng cảm thấy ta hôm nay làm chuyện tốt, ta đã dạy rất nhiều người ngần ấy. Nếu nghĩ như vậy, quý vị đã chấp tướng. Chẳng nghĩ chính mình đã làm, vong ngã. Hãy đạt được vong ngã, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Đúng rồi, đó là thành Phật trí. Đấy mới là thật sự tương ứng với vô tánh. Chẳng có mảy may phân biệt chấp trước nào. Làm mà không làm, không làm mà làm. Đạo lý này quá sâu. Nếu quý vị còn có phân biệt chấp trước, hãy ngẫm xem, tâm quý vị chẳng thanh tịnh. Tâm có ô nhiễm, thân sẽ không thanh tịnh. Hoàn cảnh sẽ không thanh tịnh. Là do đạo lý này. Trong các buổi giảng, chúng tôi đã nói đạo lý này rất nhiều. Hãy nhắc tới, chư vị đều có thể lý giải. Cuộc sống ấy chẳng dễ sống. Vì thế, buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước, buông xuống ích kỷ, buông xuống hết thảy tạo tác. Hãy chú ý, tuy nói là buông xuống, hết thảy tạo tác vẫn làm y như cũ, vẫn làm, chẳng phải là không làm. Buông xuống hết thảy các tạo tác là gì? Trong tâm ta còn nghĩ ta phải làm điều này điều nọ, phải buông xuống ý niệm ấy, chớ nên có. Hễ còn có ý niệm ta đã làm chi đó sẽ chẳng thể được. Chớ nên có ý niệm ấy, đó là vọng tưởng. Chứ vì nghĩ đến chỗ này sẽ thấy ý nghĩa sâu xa. Tụ hội là duyên. Sự tụ hội ở đây được hiểu theo nghĩa rộng, chẳng phải là nghĩa hẹp. Tụ hội với người khác là duyên, tụ hội với đồng nghiệp cũng là duyên. Tụ hội với vạn vật trong trời đất vẫn là duyên. Do nhân duyên mà tụ hội. Tăng tấn chính mình như thế nào? Giúp đỡ chúng sanh như thế nào? Chúng sanh cũng được hiểu theo nghĩa rộng. Đấy gọi là Phật Pháp. Thành nhất thiết trí. Trong Phật Pháp thường nói ba loại trí. Nhất thiết trí có thể bao hàm viên mãn ba loại trí huệ. Chúng ta thấy câu này, chẳng thể nói Ngài Văn Thù Bồ Tát chỉ nói đến nhất thiết trí, chẳng nói đến đạo chủng trí, mà cũng chẳng nói nhất thiết chủng trí. Nói một trí đã bao gồm hết thảy các loại trí trong ấy. Trí tuệ chân thật mà. Nhất thiết trí là biết không, muôn pháp đều là không, trọn chẳng thể được. Trí huệ ấy gọi là nhất thiết trí. Đạo chủng trí là biết hết thảy vạn sự vạn vật. Tức là biết các hiện tướng, do đạo lý nào mà sanh ra những hiện tướng ấy. Đó là đạo. Chủng là các thứ, là nhiều. Hết thảy vạn sự vạn vật do đạo lý nào mà có những thứ ấy? Do đâu mà có chúng? Diễn biến như thế nào? Kết quả trong tương lai là gì? Quý vị đều thông đạt những điều ấy thì gọi là đạo chủng trí. Loại thứ ba là nhất thiết chủng trí. Nhất thiết là trí thể, đạo chủng là trí tướng. Hiện tướng và lý thể là một không hai. Đấy gọi là nhất thiết chủng trí. Hợp hai trí lại, nguyên lai xâm la vạn tượng. Tướng có, tánh không, sự có, lý không. Quý vị còn có thể khởi tâm động niệm ư? Quý vị còn có thể phân biệt chấp trước ư? Đương nhiên là sẽ buông xuống. Đây chính là cảnh giới của Như Lai và Pháp Thân Bồ Tát, là trí huệ của Phật Bồ Tát. Nếu chúng ta sống trong cảnh giới ấy sẽ rất vui sướng. thật sự vui sướng. Sự vui sướng ấy chẳng phải là lạc như trong khổ lạc của nhân gian. Chẳng phải vậy. Chẳng có cách nào hình dung, chẳng có cách nào tưởng tượng. Vì thế Kinh Phật thường nói là chẳng thể nghĩ bàn. Cảnh giới ấy chúng ta chẳng thể tưởng tượng được, mà cũng chẳng có cách nào diễn tả được. Chỉ khi nào quý vị khế nhập cảnh giới thì mới hiểu được. Vì thế thường ví von là như nhân ẩm thủy lãnh noãn tự tri. Giống như quý vị uống một chén nước, nước nóng hay lạnh chỉ có thể nếm thử, bản thân quý vị sẽ biết. Chẳng có cách nào diễn tả được. Có nói ra cũng là mơ hồ. Tôi nói lạnh, lạnh đến mức độ nào không biết. Tôi nói nóng, nóng tới cỡ nào cũng chẳng biết. Lại xem bài kệ cuối cùng. Nhược tại ách nạn, đương nguyện chúng sanh tùy ý tự tại, sở hành vô ngại. Tại gia, nói thật ra xuất gia cũng chẳng ra ngoài lệ ấy. Chẳng thể tránh khỏi tai nạn. Tai nạn là do những nghiệp bất thiện đã tạo tác trong đời đời kiếp kiếp, từ vô thủy kiếp tới nay cảm vời. Phải biết điều này, biết chuyện này. Vậy thì trong đời này hãy cẩn thận, chú ý đừng tạo ác nghiệp. Trong quá khứ, khi chúng tôi mới học Phật, thầy thường ra rã căn dặn: chớ nên kết oán cừu với chúng sanh. Thầy trích dẫn khá nhiều câu chuyện lịch sử để bảo ban. Do vô tình hay cố ý làm mất lòng kẻ khác, trong tương lai họ sẽ đều phục hận. Cố ý làm mất lòng kẻ khác, trong tương lai họ sẽ báo thù trực diện. Do vô tình làm mất lòng người khác, trong tương lai người ta cũng sẽ vô tình gây tổn hại cho quý vị. Nhân quả báo ứng đúng là chẳng sai xuyển mảy may. Ngôn ngữ và thái độ rất quan trọng. Đây là một môn đại học vấn. Khổng Tử giáo học, môn thứ nhất là đức hạnh, môn thứ hai là ngôn ngữ. Xếp chuyện làm người như thế nào vào hàng đầu. Giáo dục là nhằm dạy những gì? Chính là dạy quý vị biết làm người, dạy quý vị làm một người tốt, dạy quý vị làm một người có đức hạnh. Sau đấy mới dạy quý vị làm việc. Nay chúng ta gọi biện sự là chức nghiệp hoặc nghề nghiệp. Các ngành nghề, học thuật, chức nghiệp đều xếp vào sau đức hạnh. Nho gia gọi những thứ nghề nghiệp bằng từ ngữ chánh sự. Đức hạnh, ngôn ngữ, chánh sự. Cuối cùng là văn học. Chánh sự, nói theo ngôn từ hiện thời, chính là trong một đời này quý vị học được một loại kỹ thuật hoặc năng lực chi đó để làm bản lãnh kiếm sống trong đời này. Cổ nhân rất coi trọng kiểu giáo dục này. Trong xã hội, quý vị là một người hữu dụng, bản thân quý vị có năng lực kiếm sống độc lập. Thời cổ phân chia thành các loại sĩ nông công thương. Hiện thời phân loại càng nhiều càng phức tạp hơn. Giống như trong đại học mở ra khá nhiều khoa hệ, quý vị học môn nào, trong tương lai theo đuổi nghề nghiệp nào, điều ấy thuộc loại chánh sự. căn bản là đức hạnh và ngôn ngữ. Cuối cùng mới là văn học. Quý vị có đức hạnh, có học vấn, có năng lực. Đối với cuộc sống tinh thần và vật chất trong thế gian này, quý vị đều chẳng phải lo nghĩ. Sau đấy mới nâng cao phẩm chất cuộc sống của chính mình. Giống như cái hiện thời gọi là văn nghệ, được xếp vào cuối cùng. Nếu cuộc sống vật chất của quý vị gặp khó khăn, còn nói tới văn nghệ chi nữa? Làm sao nói tới chuyện hưởng thụ về mặt tinh thần cho được? Do vậy, tuy phụ tử nói đơn giản là bốn khoa, nói thật ra bốn khoa ấy chính là tổng cương lãnh của tất cả học thuật trong xã hội hiện đại. Nhưng hiện thời học thuật nảy sinh vấn đề. Những vấn đề ấy do đâu mà xuất hiện? Do chẳng có đức hạnh và ngôn ngữ đứng trước. Do chẳng có những thứ ấy nên đã tạo thành sự động loạn trong xã hội. Toàn thể xã hội bất an. Quý vị phải biết nguyên nhân là ở chỗ nào. Nếu nay chúng ta muốn khôi phục trật tự bình thường, ngoài việc khéo học giáo dục luân lý đạo đức ra, chẳng có cách nào khác. Học từ chỗ nào? Hãy bắt đầu học từ Đệ Tử Quy. Trong Đệ Tử Quy có đức hạnh, lại có ngôn ngữ. Đây là tối thiểu, mức độ thấp nhất, tầng cấp thấp nhất. Chẳng vung vén căn cội vững vàng ở chỗ này, mai sau tai nạn càng nhiều hơn. Tai nạn do đâu mà có? Chính là do trong cuộc sống thường ngày, quý vị đã hữu ý hay vô tình kết oán cừu với người khác. Nếu nghiêm trọng, quả báo sẽ ở ngay trong đời này. Khi quý vị đã lớn tuổi sẽ thấy quả báo hiện tiền. Đối với quý vị, kẻ trẻ tuổi chẳng có lòng cung kính, chẳng tôn trọng, khinh dễ quý vị. Quý vị bị khổ nạn, chẳng có ai giúp đỡ quý vị. Trong đời này, khi tuổi tác đã lớn đôi chút, quý vị sẽ cảm nhận được. Cổ nhân nói hay lắm: ái nhân giả, nhân hằng ái chi, kính nhân giả, nhân hằng kính chi.
Ta chẳng yêu thương người khác,
ai sẽ yêu thương quý vị? Chẳng kính trọng người khác, người ta sẽ kính trọng quý vị ư? Chẳng có lẽ này. Vì thế đối với người, đối với sự, đối với vật, hãy giữ lòng yêu kính. Điều quan trọng nhất là khiêm hư. Đối xử hòa thuận, vẻ mặt hòa hoãn tươi vui. Oan gia hãy nên cởi gỡ, chớ nên thắt buộc. Phải biết là đời đời kiếp kiếp trong quá khứ, có lúc gặp gỡ thiện duyên, học được rất nhiều thứ, ít tạo ra nhiều nghiệp. Đương nhiên là cũng có rất nhiều đời nhiều kiếp chẳng có duyên phận ấy, bèn tùy thuận tập khí phiền não của chính mình, gây tạo khá nhiều nghiệp chướng. Trong đời này, dẫu chúng ta làm việc thiện thuần tịnh thuần thiện, vẫn gặp khá nhiều chướng ngại. Những chướng ngại ấy do đâu mà có? Nói theo phía chính mình, đó là những nghiệp chướng hiện tiền. Nói theo phương diện xã hội sẽ là chúng sanh chẳng có phước. Nếu chúng sanh có phước, quý vị sẽ làm những việc tốt lợi ích chúng sanh. Dẫu chúng mình có nghiệp chướng ấy cũng sẽ tạm thời chẳng hiện tiền. Vì sao? Quý vị thay chúng sanh làm chuyện tốt, oán thần trái chủ tạm thời chẳng tìm đến quý vị. Tạm thời không tìm đến chứ hoàn toàn chẳng tiêu trừ. Ngày nào quý vị chẳng làm chuyện tốt, họ sẽ đến tìm quý vị. Cổ nhân giáo huấn người khác, mối cừu hận sâu nhất là sát phụ chi cừu, bất cộng đới thiên. Kẻ làm con chẳng thể không báo nỗi oán cừu ấy. Nhưng công việc của cừu nhân hiện thời là làm việc thay cho đại chúng trong xã hội. Ví như người ấy làm quan, là một huyện thị trưởng, hiện thời kẻ ấy làm khá lắm, vì muôn dân trong huyện thị ấy phục vụ, quý vị sẽ chẳng thể báo cừu. Một vị quan tốt mà, nhân dân đều hưởng phước từ người ấy. Quý vị với kẻ ấy, tức là người trong cả huyện ấy sẽ không có phước. Vì thế, lúc này chẳng thể báo. Đợi đến khi nào? Đợi cho đến khi kẻ đó cáo lão hoàng hương mới báo thù. Chỉ cần vì nhân dân, vì xã hội, vì đại chúng toàn tâm toàn lực làm chuyện tốt, oán thần trái chủ trọn chẳng dám đụng tới. Người học Phật hiểu đạo lý này sẽ đem công đức của những việc này hàng ngày hồi hướng cho oán thần trái chủ, hy vọng trong tương lai khi ta từ chức chẳng làm nữa, họ sẽ chẳng báo thù, hóa giải oán kết ấy. Dùng tâm chân thành hồi hướng, dùng tâm chân thành chia sẻ công đức này cho họ. Người học Phật hiểu điều này, kẻ chẳng học Phật chẳng hiểu, quan hệ cũng rất lớn. Cừu hận thường là nhiều đời nhiều kiếp chẳng thể hóa giải, oan oan tương báo, càng báo càng phiền phức, càng báo càng nghiêm trọng. Vì thế nhất định là phải hiểu cách hóa giải, dùng ân huệ đối xử với họ, cho nên khiến họ oán hận. Có oán hận, đôi bên đều cùng đau khổ, không chỉ là một đời này mà là đời đời kiếp kiếp đau khổ. Đáng thương quá, đúng là đáng thương. Kinh Phật thường cảm thán hạng người này là kẻ đáng thương xót. Lời này là thật chẳng giả. Nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi giảng tới chỗ này.